This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng game Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng . Good morning anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không? Good morning.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, Thanh Hùng rất là khỏe. Còn anh Tiến Dũng thế nào? Ngoài trời thì thời tiết đang rỉ rả rồi âm u, thì anh Tiến Dũng có khỏe không hả?
Khỏe thì khỏe đó, nhưng mà nói ra thì là nó đau lòng đó, Thanh Hùng ơi.
Là chuyện gì? Là chuyện gì?
Thì anh thấy rồi, đó, một màu đỏ rực rỡ.
Dạ, đúng vậy.
Thảm lắm.
Dạ vâng, rất là buồn.
Dạ vâng, sáng hôm nay thì quý vị cũng biết rằng thị trường chứng khoán xuống rất nhiều, lý do vì cái con virus một tí tí thôi nhưng mà nó làm ảnh hưởng toàn cầu, và điểm nghĩ rằng cái trường hợp này cứ kéo dài liên tục. Đến tháng 4, như là lời Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ không còn ai nhắc đến con virus này nữa đó, thì nếu thật sự như vậy thì thị trường chứng khoán sẽ như là gọi là diều gắn thêm cánh hay sao đây, là khổ một thêm cánh vậy đó. Nhưng mà nếu mà không đúng đó thì chắc chắn sẽ xảy đến một cái gọi là crisis, tức là một cái cuộc suy thoái mới, kính thưa quý vị. Rõ ràng sáng nay thì quý vị cũng thấy tất cả mọi thứ đều màu đỏ hết. Dow Jones giảm 1.441 điểm. Theo như lời bình luận cũng tiên đoán của những nhà kinh tế gia thì họ nói rằng có thể con số Dow Jones giảm đến 1.800 điểm ngày hôm nay. Hiện tại chỉ có 24.423 điểm. Nasdaq thì giảm đến 464 điểm, hiện tại là 8.111 điểm. S&P 500 giảm 167 điểm, hiện tại là 2.804 điểm. Thì nốt 15 là 0.54%. Thiệt là đau lòng cho những người mà lớn tuổi, họ cũng xếp tiền, gọi là họ nghĩ rằng thì nốt cái nốt này là rất là an toàn, nhưng thật sự ra không có ngờ được quý vị, nó giảm thê thảm. Dầu thô thì giảm càng thê thảm, 7 đồng 93 xu. Khuya này thì nó giảm đến 30 mấy đồng, mà nó lên từ từ trở lại. Hiện tại chỉ còn có 34 đồng 11 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 90 xu, mà ở vàng hiện tại 1.671 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.98%. Lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.51%. Lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.270 đồng. Vàng thì mua vào 47.100.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin lý do tại sao dầu thô giảm nhiều như vậy. Quý vị cũng biết hôm thứ tư tuần rồi thì cũng có nói vị rằng khi mà thứ năm chứ rồi, cái khối OPEC họ họp lại với nhau thì họ quyết định rằng sẽ giảm 1.000 thùng dầu thô mỗi ngày ra thị trường, và sau đó họ cũng khuyến khích những cái gọi là những cái quốc gia sản xuất dầu thô khổng lồ, chẳng hạn như là Russia, để mà cùng với họ cắt giảm, tức là 500 thùng là tổng số thùng dầu thô sẽ giảm mỗi ngày là 1.500.000 thùng. Họ giảm 1 triệu và những quốc gia khác giảm 500.000 thùng. Nhưng mà khi mà thương lượng với lại bên Russia thì Russia nói là no, họ không làm như vậy. Và điều này đã làm cho khối OPEC, đặc biệt về Ả Rập Saudi, giận lắm. Và họ cuối cùng, họ mở tất cả cái valve để mà tung dầu thô ra thị trường tràn lan. Đặc biệt cái công ty Giant, chúng ta biết rằng cái Aramco là một công ty khổng lồ và chuyên sản xuất dầu thô. Họ đã tung ra hết, tức là mở all valve, quý vị. Và dầu thô rớt giá ngay từ lúc đó. Ngay khúc mà họ tuyên bố họ sẽ mở, chưa mở không là dầu thô rớt 6 đồng một thùng. Và cuối cùng kéo dài đến khi mà Sunday là giảm đến 32%. Và còn 28 đồng cho một thùng thôi, ngay thời điểm đó, quý vị. 28 đồng cho một thùng dầu thô. Và phải nói rằng đây là cái lần xuống nhiều thứ nhì, thứ ba. Năm 2016 đã xuống một lần, và năm 1991 thời chiến tranh vùng vịnh đã xuống một lần rất là thê thảm nữa rồi. Và đây phải nói là cái cuộc chiến rất là liều lĩnh của Ả Rập Saudi khi họ muốn trừng phạt Nga vì từ bỏ liên minh, quý vị. Cũng cùng thời điểm họ muốn củng cố lại cái ngôi xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cái bản chiến lược rất là liều là cắt giá, và cái từ có thể dùng cho cái trường hợp này là trâu bò hút nhau, rùi mũi hưởng lợi, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Phải nói rằng Walmart bắt đầu chiếm lĩnh về cái vấn đề mở những cái clinic inside Walmart. Trước đây thì quý vị nhớ là Walgreens, CVS đã làm điều này, nhưng mà cũng không có bao nhiêu tiệm có hình như là có sự thành công. Nhưng mà Walmart bắt đầu mở một cái tiệm thứ hai ở Calhoun, Georgia, một thành phố khoảng 16.000 dân thôi, và họ đã mở một cái clinic inside cái Super Walmart. Và họ nói rằng đây là một cái tin vui cho những người Mỹ, hàng triệu người Mỹ đang nhận Medicare hoặc là đã không có tiền, hoặc là nghèo. Họ đến đây, chúng ta có thể đến đây để mà khám sức khỏe, những cái bệnh mãn tính như là diabetes, tức là về tiểu đường, rồi bệnh tim, rồi ngay những quý vị nào mà ngay cả không có một cái bảo hiểm y tế cũng có thể đến khám, như là chụp x-ray, khám răng, rồi những cái counseling về sức khỏe, rồi khám về lỗ tai, khám mắt, everything. Nếu mà hỏi là bao nhiêu tiền, không có insurance là 30 đồng cho check-up, tức là đi check-up là đi khám định kỳ. Rồi khám mắt là 45 đồng, khám răng là 25 đồng, đi vào những cái trị liệu, vật lý trị liệu là 60 đồng. Và họ nói rằng rất là affordable, tức là quý vị có thể đi vào đây tầm 50 đồng thôi là có thể khám lung tung rồi. Tức là rất là rẻ tiền, quý vị. Ngay cả cái Walmart đầu tiên được mở là ở thành phố Dallas. Chà, Tiến Dũng cũng chưa nghe cái này ta. Và đây là lần thành phố thứ hai là được mở cho cái Walmart mà có một cái clinic inside giống như vậy. Cái này không biết tin buồn hay tin vui. Thật sự biết rằng ở ngoài kia đó thì có rất nhiều cái bác sĩ gia đình. Là trường hợp Walmart mà làm như vậy thì nghĩa là cái thiệt hại cũng lớn, quý vị, sẽ rất là lớn. Không biết sẽ như thế nào, nhưng mà thật sự là thấy đặt cái này, đọc cái bản tin này thì cũng thấy cũng đây là một cái sự dậy sóng mới. Giống như là Amazon thì tiêu diệt những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ, còn Walmart mà làm như vậy nữa thì càng ảnh hưởng đến, bắt đầu đi vào cái gọi là cái lĩnh vực y khoa hay là healthcare đó, quý vị. Cũng rất là thê thảm đây. Và thì kế tiếp thì liên quan đến cái tiền. Cũng bản tin này khá quan trọng, quý vị nào mà đang có một cái business. Nó gọi là dirty money. Trong cái dirty money nó có nhiều nghĩa nha. Nhưng mà cái nghĩa này nghĩa rất là sáng láng, chứ không phải là nghĩa đen. Hiện tại bây giờ có rất nhiều case, rất nhiều trường hợp mà người dân đã bị lây nhiễm qua đồng tiền. Cho nhớ đây là cái bài học từ Trung Quốc. Họ cũng đã đốt rất nhiều tiền khi mà những cái đồng tiền bị nhiễm cái con coronavirus. Và bây giờ hôm thứ Sáu vừa rồi thì Nam Hàn đã bắt đầu cho quét 2 tuần liên tục những cái bank note, tức là tiền của họ đó, thì đi qua một cái máy nó gọi là ultraviolet, tức là những cái tia cực tím, để tìm xem cái đồng tiền này nó có nhiễm cái con coronavirus hay không. Nếu có thì họ burn, họ tức là họ đốt hết cái tiền đó và họ sẽ đưa lại vào nhà băng, và họ circulate 2 tuần liên tục như vậy. Tôi thấy hơi lạ là nếu mà đưa vào nhà băng đưa ra ngoài lại thì lại nhiễm lại. Không biết như thế nào, nhưng mà họ bắt đầu họ đi qua những cái đồng tiền, tức là họ diệt tận gốc, quý thưa vị. Vậy thì quý vị nào mà có cơ sở thương mại đó, chúng ta khi mà nhận tiền đó, chúng ta đừng có gãi đầu, gãi trán hay là nhút mũi hay là rờ lên miệng, quý vị. Nhưng mà sau khi thối tiền xong một rồi đó, chúng ta nên nhớ là rửa tay hoặc là dùng cái sanitizer. Đặc biệt quý vị làm nail cũng vậy. Chúng ta nhớ khi cầm đến tiền rồi chúng ta khoan chụp lên mặt cũng nguy hiểm. Đồng tiền họ nói là trong cái tờ giấy như vậy đó, cái con virus này có thể sống khoảng chừng 9-10 tiếng đó, quý vị. Nó tại cái đồng tiền nó ấm, nó tờ giấy nó thấm vào đó, nó nằm rất là lâu trong đó, nên chúng ta khi mà lấy tiền rồi, chúng ta trước khi mà bóc đồ ăn hay là rờ lên mặt đó thì chúng ta đi rửa tay chút xíu, hoặc là chúng ta có những cái bình sanitizer đó làm tay sơ rồi chúng ta hãy đi làm việc khác. Và bản tin cuối cùng buổi sáng nay nói về coronavirus, có những cái scam mà quý vị cần quan tâm, rất rất là quan tâm. Đầu tiên thì có những cái mà quý vị nên cẩn thận lợi dụng cái thời điểm gọi là rất nhạy cảm này, thì có những cái hacker cũng lợi dụng dùng những cái danh nghĩa chẳng hạn như là CDC hay là về FTC hay là về UN Health Agency, họ dùng fake mail, fake email, rồi text message, rồi phone scam, rồi gọi vị thì anh có thể rằng chúng tôi có những cái system có thể mà sử dụng hay là chúng tôi cần số tiền hay là vân vân. Nói chung ra tôi giải thích quý vị rất là nhiều lần rồi, phone hay là email hay là texting chúng ta không cần quan tâm đến, cái quý vị, ngoại trừ một cái lá thư officially email, một cái officially mail gửi đến cho quý vị thì đó quý vị nên quan tâm, còn ngoài ra những cái thứ khác thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến. Cái thứ hai là fake website, những cái fake website có thể nói rằng chúng tôi có những loại thuốc dược thảo trị coronavirus, chúng tôi có những loại vaccine, chúng ta có thể là testing kits, chúng ta có thể dùng để mà trị hay là cure hay là protect, prevent những cái con virus này, hoàn toàn không có nha thưa quý vị, không có nha. Chúng ta nếu mà vào CDC thì cái, một cái website rất là uy tín an toàn của chính phủ. Rồi sell and buy a scam, chúng ta có thể vào Amazon, Walmart, AliExpress, Overstock hay là Newegg, những cái đó chúng ta mua hàng hóa như là mua những cái mask, mua những cái gì đó, đặc biệt là những cái trang như là Amazon, Walmart hay AliExpress, không phải là họ bán đồ giả, nhưng những kẻ gian đã dùng cái platform, chúng mình đã giải thích trước đây đó, họ lợi dụng một cái trung gian, họ bán có những cái là đã sử dụng rồi, có những cái là bị damage, có những cái là expire, họ đã bán cho quý vị. Quý vị mua những cái website như vậy, chúng ta cũng nên để ý cẩn thận, nó có còn nó có đúng là từ direct from những cái người bán là ai thì chúng ta có uy tín hay không. Cái thứ kế đó là nó cũng quan trọng nữa, social media scam, fake fundraising, có những cái trang web họ dùng những hình ảnh rất là thê thảm, họ nói là những cái khu vực chẳng hạn như dù ở Mỹ mà chúng là người Việt Nam, họ coi cái tên là anh này Việt Nam hay là anh Hùng, Thanh Hùng Việt Nam, nó gửi đến là ồ hiện tại giờ ở trong vùng đó Việt Nam có rất nhiều người đang thê thảm cần sự giúp đỡ, thì chúng ta động lòng trắc ẩn giúp đỡ, nhưng thật sự ra tất cả những đó là hoàn toàn giả mạo hết. Chỉ có GoFundMe là một cái website rất là uy tín để nhận tiền mà gọi là donate thôi thưa vị. Một cái cuối cùng nó gọi là misinformation. Cái điều này nó quan trọng lắm quý vị, làm truyền thông mà chúng ta đưa một loạt tin sai đó là nó hoàn toàn chật một ly sai một dặm là như vậy. Chẳng hạn như trước đây Dũng có nhắc quý vị tới một người Hoa Kỳ mới có 2 người chết, người đã để lên 3 người chết, thì làm cái con số 1 mà hơn đó nó không bao nhiêu nhưng mà nó làm cho người ta rất là hoang mang. Quý vị cũng cẩn thận, và họ cũng cho biết rằng các gọi là cái thuyết âm mưu mà để đưa thông tin sai lệch hiện tại bây giờ, có nói rằng Hoa Kỳ hoặc là những cái nhóm thâm độc để nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra những cái con virus vũ khí học này để gọi là tiêu diệt những cái hay là giúp cho chính trị vân vân, thì hoàn toàn cái đó nó không có chính xác các quý vị. Họ cũng nói rằng những cái misinformation này từ những cái WhatsApp hay Twitter hay là Facebook hay những cái platform khác nó giống như vậy, thì chúng ta khoan vội tin đã, chúng ta cũng nên xác minh lại bằng những cái chứng thực gọi là uy tín, những trang web uy tín. Chúng thường nói là quý vị chia sẻ một cái nào trên Facebook đó, chẳng hạn như thế này, Hoa Kỳ hôm nay 10 người chết, thí dụ nha, 10 người chết, thì chúng ta nên cắt một cái link đó gửi theo để cho mọi người biết là nói có sách, mách có chứng, tức là những cái link này đã rõ ràng nói như vậy, chúng ta gửi không, hay là copy một cái tin nhắn của một người nào đó, rồi chúng ta gửi đi đó, là chẳng khác nào chúng ta giúp cho họ gửi một cái thông tin sai lệch, quý vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, những cái thông tin mà vừa rồi anh Tiến Dũng đưa đến cùng quý thính giả. Dạ vâng, đúng như vậy, có những cái fake news, có những cái tin mà chúng ta cần phải cân nhắc, cũng như các cái message mà người ta gửi đến về điện thoại của mình. Chẳng hạn như Thanh Hùng ngày hôm qua cũng vậy, cũng nhận được một cái message và nó rất là lạ hoắc, một cái đường link rất là lạ hoắc, bạn hãy vào đây, người ta mời mình như vậy, chúng tôi có đầy đủ những cái vật dụng bạn cần thiết vân 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 vân, thì điều đó hết sức là nguy hiểm. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Dạ vâng, Thưa quý vị, chương trình Kinh tế thị trường cùng Minh Tiến Dũng sẽ được phát từ thứ Hai cho tới thứ Sáu vào lúc 9:30 từ thứ Hai tới thứ Sáu. Dạ vâng, đến đây chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Chúc anh một ngày thứ Hai cũng như một tuần mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe anh nhé. Và xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hùng và quý vị có một ngày thứ Hai đầu tuần vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng.